Thẩm Gia Hạo gọi đến khi đồng hồ gần nửa đêm. Thẩm Tĩnh Y, chị đã làm gì vậy? Đó không phải một câu hỏi, để tìm hiểu sự thật. Thẩm Gia Hạo đang tức giận vì bị bạn bè chế giễu, vì tên gia đình bị kéo vào vụ bê bối, vì những bức ảnh cũ của Thẩm Chính Đình và Lâm Tú Cầm cũng bị đào lên. Tôi không trộm váy. Trên mạng có cả video và tang vật. Video đã bị cắt ghép. Vậy tại sao người ta không vu oan người khác mà lại vu oan chị? Thẩm Tĩnh Y im lặng vài giây. Câu hỏi ấy khiến cô nhớ lại vô số lần Thẩm Gia Hạo tránh nhắc đến xưởng may trước bạn bè. Sau khi Thẩm Chính Đình qua đời, Thẩm Gia Hạo đã bán phần tài sản riêng để đầu tư, nhưng thất bại. Từ đó, người em trai hiếm khi về nhà, trừ khi cần tiền. Lâm Tú Cầm giật điện thoại khỏi tay cô. Nếu Thẩm Gia Hạo không giúp được thì đừng gọi đến trách móc. Con chỉ muốn nhà mình đừng liên lụy con. Đây cũng là nhà của con. Không còn nữa. Cuộc gọi bị ngắt, Lâm Tú Cầm đứng bất động, bàn tay run lên. Thẩm Tĩnh Y đỡ bà ngồi xuống, nhưng chính cô cũng không biết phải an ủi thế nào. Sáng hôm sau, chủ cửa hàng lễ phục nơi Thẩm Tĩnh Y làm việc bán thời gian gửi tin nhắn chấm dứt hợp đồng. Người đó nói rất tiếc, nhưng khách hàng đã đòi hủy đơn khi biết cô tham gia chỉnh sửa váy. Tiền công tháng cuối bị giữ lại để bù thiệt hại,